Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Mai Vân và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 7, 2014. Lãnh đạo đối lập Sam Rainsy trở thành dân biểu chấm dứt khủng hoảng chính trị tại Campuchia. Cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep bác bỏ cáo buộc phạm tội giết người. Theo Liên Hiệp Quốc, vụ bắn rơi máy bay dân sự Malaysia tại Ukraine đồng nghĩa với tội ác chiến tranh. Công sở Pháp treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Air Algérie. Mỹ và Hội đồng Bảo an yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại dải Gaza. Mỗi ngày một sự kiện, những thách thức cho việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Ấn Độ. Kính thưa quý vị, lãnh đạo đối lập Sam Rainsy trở thành dân biểu chấm dứt khủng hoảng chính trị tại Campuchia. Hôm nay, Quốc hội Campuchia đã thông qua thỏa thuận giữa Đảng Nhân dân của ông Hun Sen và Đảng đối lập cứu nguy dân tộc, trong đó có việc lãnh đạo đảng này, ông Sam Rainsy trở thành dân biểu, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ sau cuộc bầu cử lập pháp năm ngoái. Ông Sam Rainsy tuyên bố, tôi hân hạnh và vui mừng thông báo với đồng bào là cuộc khủng hoảng chính trị tại Campuchia đã chấm dứt. Thủ tướng Hun Sen tươi cười bắt tay ông Sam Rainsy. Ông tuyên bố với các nhà báo, đây là một tiến trình tốt và nhân dân cả nước hiểu được thỏa hiệp này. Kể từ sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2013, Campuchia không có quốc hội thực sự sau khi phe đối lập của ông Sam Rainsy bác bỏ kết quả bầu cử, tố cáo gian lận trong bỏ phiếu và tẩy chay tân quốc hội. Trong thời gian qua, phe đối lập đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên quy mô lớn, một số cuộc biểu tình dẫn đến bạo động, đặc biệt là ở thủ đô Phnom Penh. Ngày 22 tháng 7, Đảng Nhân dân của ông Hun Sen và phe đối lập đạt được thỏa thuận và phe đối lập chấm dứt tẩy chay quốc hội. Theo thỏa thuận, ngoài việc ông Sam Rainsy trở thành dân biểu, Đảng Cứu nguy dân tộc của ông được phép lập một đài truyền hình riêng, có 4 đại diện trong số 9 thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và người của đảng này được giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Hun Sen làm thủ tướng trong gần 3 thập niên qua. Cho đến năm ngoái, lãnh đạo đối lập Sam Rainsy bị cấm tham gia chính trường và bị kết án vắng mặt 12 năm tù với tội danh vu cáo bịa đặt về vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Ngay trước cuộc bầu cử năm 2013, ông Sam Rainsy đã được ân xá. Còn tại Thái Lan, ông Suthep, lãnh đạo phe đối lập trong thời kỳ trước khi qua đảo chính, ngày hôm nay, đã ra trình diện tại tòa án Bangkok và ông đã bác bỏ cáo buộc phạm tội giết người cho đợt biểu tình của phe áo đỏ hồi năm 2010.
Vào mùa xuân năm 2010, phong trào chiếm đóng thủ đô Bangkok của phe áo đỏ đã kéo dài trong nhiều tuần lễ, có lúc huy động được khoảng 100.000 người biểu tình. Đó là các cuộc biểu dương lực lượng để ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ vào tháng 9 năm 2006. Xung đột giữa các lực lượng an ninh và người biểu tình cách nay 4 năm đã làm 90 người thiệt mạng và 1.900 người bị thương. Ông Suthep, khi đó là Phó Thủ tướng Thái Lan, bị tình nghi là đã ra lệnh bắn vào phe áo đỏ. Trong phiên xử sáng nay, cựu Thủ tướng Thái tuyên bố ông phủ nhận cáo buộc về tội giết người. Cựu Thủ tướng Thái Abhisit cũng đã có mặt trong phiên tòa tại Bangkok hôm nay, nhưng ông không lên tiếng. Bản thân ông Abhisit cũng đang bị cáo buộc với tội danh tương tự. Thủ tục pháp lý nhắm vào cựu lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Thái Lan, ông Suthep, sẽ mở lại vào ngày 28 tháng 8. Ngoài tội danh giết người, ông Suthep còn đang bị truy tố về tội kích động quần chúng nổi dậy trong đợt biểu tình đã kéo dài suốt 7 tháng, dẫn tới việc lật đổ nội các của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Khủng hoảng chính trị Thái Lan kéo dài đã gây nhiều thiệt hại kinh tế cho quốc gia này. Quân đội phải tiến hành cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5.
Vẫn liên quan đến khu vực Đông Nam Á, theo báo cáo về tình trạng nhân quyền ở Miến Điện vừa được Liên Hiệp Quốc công bố, thì hố sâu chia cách hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ngày càng lớn, người tị nạn Rohingya phải sống trong những điều kiện vô cùng tồi tệ.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện là bà Yang Ge Li vừa kết thúc chuyến công tác 10 ngày tại Miến Điện hôm qua. Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Rangoon, đại diện của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính quyền Naypyidaw chấm dứt tình trạng bạo động thường xuyên xảy ra giữa các cộng đồng tôn giáo và giữa các sắc tộc. Nhân chuyến công tác vừa qua, bà Geng Hi Li đã có cơ hội đến làm việc tại bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện. Đây là nơi 140.000 người Hồi giáo Rohingya tạm trú. Đó là những thành phần mà từ năm 2012 đã bị người theo đạo Phật truy đuổi. Sau đó thì đại diện của Liên Hiệp Quốc cũng đã đến tận bang Kachin ở miền Bắc, nơi có khoảng 100.000 người tị nạn đang sinh sống kể từ khi xung đột giữa phe nổi dậy và quân đội Miến Điện bùng lên trở lại vào tháng 6 năm 2011 sau 17 năm hưu chiến. Chính quyền của Tổng thống Thein Sein từ năm 2011 nỗ lực tìm ra một giải pháp để chấm dứt xung đột, nhưng tới nay Naypyidaw vẫn chưa tái lập được ổn định ở bang Kachin. Đại diện nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ trích việc hàng trăm người tị nạn tại khu vực này phải sống trong những tình trạng vệ sinh tồi tệ và những điều kiện tối thiểu không được bảo đảm. Điểm son duy nhất, theo bà Lee, đó là chính phủ Miến Điện đã cho phép tổ chức nhân đạo Y sĩ Không Biên Giới hoạt động tại vùng hiểm trở này. Tuy nhiên, đại diện Liên Hiệp Quốc mong mỏi là các vấn đề an ninh của các nhà hoạt động nhân đạo sẽ phải được bảo đảm.
Nhìn sang khu vực Bắc Á, ngày hôm qua, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Bắc Triều Tiên Hwang Pyong-so đe dọa bắn hỏa tiễn tới tận Nhà Trắng vào Lầu Năm Góc để trừng phạt Hoa Kỳ gây bất ổn tại bán đảo Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng bày tỏ bất bình trước các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc.
Theo AFP, phát biểu trong khuôn khổ lễ kỷ niệm ngày đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-53, hôm qua Giám đốc Tổng cục Chính trị của Quân đội Bắc Triều Tiên đã tuyên bố, nếu như đế quốc Mỹ đe dọa an ninh và sự tồn tại của chúng ta thì quân đội Bắc Triều Tiên sẽ dùng hỏa tiễn để bắn tới tận Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, đó là những trung tâm đầu não của những hành động quỷ quyệt. Từ trong nguyên văn, nội dung bài phát biểu của ông Hwang được đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên loan tải vào hôm nay. AFP nhắc lại, đây không phải lần đầu tiên Bình Nhưỡng đe dọa bắn hỏa tiễn vào phủ Tổng thống Hoa Kỳ hay là nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên còn cần rất nhiều thời gian mới có thể chế tạo được tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn xa như thế. Bình Nhưỡng đã 3 lần thử nghiệm tên lửa, nhưng vẫn chưa nắm được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa. Dù vậy, hiện nay Bắc Triều Tiên đã có tên lửa tầm trung đủ để bắn tới các mục tiêu ở Hàn Quốc hay Nhật Bản.
Còn tại Hàn Quốc, ngày hôm nay, 17 học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol ra làm chứng tại tòa án Ansan trong vụ xử 15 thủy thủ đoàn. Các bị cáo đã rời khỏi phà, bỏ mặc hành khách trong tai nạn đắm phà ngày 16 tháng 4, làm hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có 250 học sinh.
Mặc áo cứu hộ vào và ngồi yên tại chỗ, đó là thông báo mà thủy thủ đoàn trên chuyến phà Seoul đã lặp đi lặp lại khi chiếc phà bắt đầu gặp nạn. Một trong những nhân chứng đã kể lại, cùng với các bạn học cô phải ngồi nguyên tại chỗ, theo như yêu cầu, gọi trong loa phóng thanh, cho tới lúc nước ngập đã quá cửa kính thì trưởng lớp mới đề nghị nên đợi nước dâng lên để trôi ra bên ngoài. Thế nhưng, đã có rất nhiều những nạn nhân bị kẹt lại ở trong các hành lang, nhiều học sinh bị nước cuốn sâu hơn vào trong lòng phà. Đây là lần đầu tiên học sinh trên chuyến phà Sewol ra tòa làm chứng trong vụ xử 15 thuyền viên và thuyền trưởng. Tất cả đã bị truy tố với các tội danh giết người, vô trách nhiệm hay vi phạm quy định hàng hải. Thuyền trưởng và 3 nhân viên cao cấp nhất trong số các thuyền viên bị truy tố vì tội giết người do bất cẩn. Với tội danh này, các bị cáo có thể lãnh án tử hình. Trên chuyến phà Sewol hôm 16 tháng 4, có tổng cộng 476 hành khách và thuyền viên, trong số đó có 325 học sinh trung học cùng một trường và chỉ có 75 người còn sống sót. Trong 40 phút, hành khách được lệnh không rời khỏi chỗ. Khi phà đã bắt đầu ngập nước thì đã quá trễ, thuyền trưởng đã rời phà thay vì ra lệnh di tản.
Theo Liên Hiệp Quốc, vụ bắn rơi máy bay dân sự Malaysia tại Ukraine đồng nghĩa với tội ác chiến tranh. Đó là phát biểu của cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay ngày hôm nay. Quan chức này cho rằng các thủ phạm cần phải bị đưa ra tòa án xét xử.
Trong một bản thông cáo, bà Pillay cho rằng việc vi phạm luật quốc tế trong bối cảnh đó có thể xem như một tội ác chiến tranh. Và bà khẳng định là tất cả mọi việc sẽ được tiến hành để đưa thủ phạm, cho dù đó là ai, ra trước công lý. Bà còn nhấn mạnh là phải có một cuộc điều tra nhanh chóng, kỹ càng, hữu hiệu và độc lập về thảm họa này. Cho đến giờ thì giới điều tra vẫn bị hạn chế đi lại ở khu vực máy bay rơi. Hôm nay, do chiến sự trong khu vực, các chuyên gia quốc tế đã phải quay trở về Donetsk. Hôm qua, họ cũng đã cố đến nơi, nhưng cũng đã phải trở lui. Hôm nay, tại Moscow, thì Ngoại trưởng Nga Lavrov cho là các biện pháp trừng phạt Nga của Liên hiệp châu Âu liên quan đến sự cố máy bay bị bắn hạ sẽ không có tác dụng gì. Ông Lavrov cũng chủ trương một cuộc điều tra đúng đắn không thiên vị. Châu Âu cả muốn Nga gây sức ép lên phe ly khai để các nhà điều tra quốc tế được tự do đi lại để thi hành nhiệm vụ của họ. Bằng không thì châu Âu sẽ áp dụng trừng phạt mới đối với Moscow.
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, cao ủy nhân quyền Navi Pillay cho biết, thông tin về chiến sự gia tăng tại các vùng Donetsk và Lugansk rất đáng lo ngại. Cả hai bên đều sử dụng vũ khí hạng nặng như đại bác, xe tăng tên lửa tại những khu vực đông dân cư.
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 26 tháng 7, đã có ít nhất 1.130 người chết và hơn 3.440 người bị thương từ khi Kiev mở chiến dịch tấn công vào giữa tháng 4. Trước tình hình chiến sự ngày càng dữ dội ở miền đông Ukraine, người dân phải tìm đường sơ tán, như tại thành phố Donetsk. Theo đặc phái viên RFI Anastasia Bekio có mặt tại chỗ, thì dân chúng e ngại một cuộc tấn công quy mô của quân đội để lấy lại thủ phủ vùng Donbass, nhà ga thành phố đã đầy người tìm cách sơ tán.
Des tirs nourris retentissent dans le quartier voisin. La tension et la lassitude se lisent sur les visages.
Tiếng súng dồn dập vang lên từ khu phố bên cạnh. Nét mệt mỏi, căng thẳng hiện rõ trên các khuôn mặt. Giữa các vali, túi xách nặng trĩu, họ đợi chuyến tàu số 37 đưa họ đến nơi an toàn hơn. Họ đã đợi hàng giờ, chiếc tàu vẫn không thấy đến. Nó bị kẹt ở vùng chiến sự. Rốt cuộc, tàu cũng đến, trễ 8 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi, nhưng hành khách vẫn thở phào nhẹ nhõm sau thời gian chờ đợi rất căng thẳng. Maria Ivanovna, một cô nhân viên phục vụ trên tàu, giải thích là chiếc xe lửa đã phải thay đổi lộ trình, đi đường vòng, tránh đi qua các vùng chiến sự. Trên đường đi, người ta luôn luôn nghe thấy tiếng súng, tiếng đạn pháo. Maria còn cho biết, dân chúng ở đây, cũng như cô, rất sợ. Họ tìm cách di tản. Họ mang theo tất cả những gì có thể mang được, mang theo cả chó và mèo. Một khi ngồi được trên xe lửa, họ tươi tỉnh lại, với hy vọng thoát khỏi địa ngục. Một cặp vợ chồng trẻ, cùng đứa con sơ sinh mới 3 tuần, giải thích là hai người chỉ mới quyết định tản cư vào ngày hôm qua, sau khi nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ vang lên gần nhà. Rất là kinh khủng, họ đã vội vã gom góp đồ đạc để tìm đường lánh nạn. Hành trình rất dài, phải mất 14 tiếng đồng hồ mới đến được Kiev.
Công sở Pháp treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay Air Algérie. Bắt đầu từ hôm nay và trong 3 ngày, tất cả các công sở trên toàn lãnh thổ Pháp treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân chuyến bay AH-5017 của Air Algérie. Vụ tai nạn xảy ra ngày 24 tháng 7 là 118 người thiệt mạng, trong đó có 54 người Pháp. Tuy nhiên đây không phải là quốc tang vì quyết định này thuộc về thẩm quyền của Hội đồng Bộ trưởng và các công sở cũng như trường học phải đóng cửa. Lần gần đây nhất mà Pháp để quốc tang là vào năm 2001 sau loạt khủng bố ở Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9. Còn tại Gossi, miền Bắc Mali, nơi chiếc máy bay bị rơi, các nhà điều tra bắt đầu thu gom các mảnh thi thể nạn nhân. Do mức độ dữ dội của vụ tai nạn cũng như nhiệt độ trong khu vực sa mạc rất cao, công việc nhận diện các nạn nhân gặp nhiều khó khăn và sẽ kéo dài. Từ hiện trường, thông tín viên Anna Sinvestre gửi về bài tường trình.
Du ciel, on ne voit qu'une petite traînée noire. Impossible d'imaginer qu'un avion s'est abîmé là, dans cette zone du Nord Mali.
Nhìn từ trên cao, người ta chỉ thấy một vệt đen nhỏ và không thể nghĩ rằng có một chiếc máy bay rơi ở đây, thuộc phía bắc Mali. Phải tiến lại rất gần thì mới có thể nhìn ra được một hố sâu và các mảnh vụn của máy bay, và có tới hàng ngàn mảnh nhỏ như vậy. Vỏ chiếc máy bay dường như bị nát vụn, thậm chí như là bị nghiền thành bụi. Tất cả đều bị cháy trụi, không thể nhận ra đâu là ghế, cánh cửa máy bay hoặc một chiếc vali của hành khách. Người ta cũng không nhìn thấy thi thể các nạn nhân. Mảnh vụn còn lại của chiếc máy bay tập trung trong một khu vực khoảng 300 mét. Khoảng 200 binh sĩ thuộc lực lượng Sevan và MINUSMA của Liên Hiệp Quốc canh gác chặt chẽ nơi này. Đây là một vùng sa mạc, và nhiệt độ thường xuyên lên tới 40 độ. Tất cả cảnh quan cho thấy mức độ khủng khiếp của vụ tai nạn.
Anna Silvestre, de retour des lieux du crash, France 24 pour RFI.
Về tình hình Trung Cận Đông, Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại dải Gaza. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc, thông tin viên của đài RFI Karim Lebourg tường thuật.
Cet appel du Conseil de sécurité adopté au milieu de la nuit à New York exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat.
Lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an thông qua vào giữa đêm qua tại New York đòi hỏi một cuộc ngưng bắn ngay lập tức và vô điều kiện vì lý do nhân đạo ở dải Gaza trong 3 ngày lễ kết thúc mùa chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon chỉ đạt được một cuộc ngưng bắn vài tiếng đồng hồ mà thôi. Đó cũng là yêu cầu mà Tổng thống Mỹ Obama đã trực tiếp đưa ra với Thủ tướng Israel Netanyahu trong cuộc nói chuyện qua điện thoại ngày hôm qua, cho đấy là một ưu tiên chiến lược khẩn cấp. Ông Barack Obama đã cố dùng tất cả những ảnh hưởng của ông để thuyết phục người đồng minh, mà ngày càng không chịu lép vế trước Washington, để đạt được một cuộc ngưng bắn ổn định lâu dài giữa Israel và Hamas. Hội đồng Bảo an còn yêu cầu phải có sự tôn trọng bảo vệ dân thường, tôn trọng cơ sở của Liên Hiệp Quốc. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện có đến 170.000 người đã phải di tản trước các cuộc oanh kích của Israel. Họ lánh nạn trong các cơ sở của Liên Hiệp Quốc, mà những cơ sở này cũng đã mấy lần bị trúng oanh kích. Tuy nhiên, lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an có vẻ là quá muộn. Vào lúc mà các nỗ lực ngoại giao gia tăng những ngày cuối tuần qua, Jordani một lần nữa đã từ bỏ việc trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để chờ kết quả các cuộc thương lượng mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang tiến hành.
Karim Lebourg, New York, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, những thách thức cho việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Ấn Độ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry công du New Delhi ngày 30 tháng 7 tới đây. Đầu tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thăm Ấn Độ. Và theo kế hoạch, tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người vừa thắng cử hồi tháng 5, sẽ công du Hoa Kỳ vào tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Barack Obama. Các động thái ngoại giao dồn dập thể hiện mong muốn của Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ và qua đó kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc cho khu vực. Thế nhưng, các hoạt động này khó có thể nhanh chóng mang lại kết quả, cho dù ông Modi được coi là một nhân vật có đầu óc cải tổ. Theo giới phân tích, cần phải đợi cho đến khi Thủ tướng Modi gặp Tổng thống Obama thì Hoa Kỳ mới có thể hy vọng đạt được những tiến bộ trong các dự án hợp tác quốc phòng, gạt bỏ được những trở ngại để các tập đoàn Mỹ tham gia vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân, cũng như có được các cam kết của Ấn Độ trong việc chia sẻ các lợi ích tại châu Á. Chuyên gia Ashley Tais thuộc Trung tâm Tư vấn Carnegie tại Washington được Reuters trích dẫn nhận định. Ấn Độ sẽ đóng vai trò lớn hơn ở châu Á dưới chính quyền Modi, nhưng New Delhi sẽ làm việc này vì những lý do riêng và theo các điều kiện của mình. Cách nay 4 năm, Tổng thống Obama đã tuyên bố quan hệ Mỹ-Ấn Độ có thể trở thành một trong những quan hệ đối tác vững chắc của thế kỷ 21. Và tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá quan hệ giữa hai nước có tầm quan trọng chiến lược. Mặc dù giữa hai nước có nhiều điều kiện để trở thành đồng minh tự nhiên như chia sẻ các lo ngại về khủng bố, kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng quan hệ song phương vẫn không thể có ngay được tiến triển ngoạn mục. Các bất đồng về chế độ bảo hộ mậu dịch, về quyền sở hữu trí tuệ đã đầu độc bầu không khí làm ăn giữa hai bên. Ấn Độ vẫn thận trọng trước ý đồ chiến lược của Mỹ, cảnh giác trước sức mạnh của Hoa Kỳ. Năm ngoái, New Delhi đã có phản ứng dữ dội sau vụ một nhà ngoại giao Ấn Độ bị bắt tại New York do ngược đãi người giúp việc. Sau khi thắng cử, ông Modi thuộc Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bharatiya Janata BJP tuyên bố tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng nguy cơ tiềm tàng gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước vẫn rất cao. Bản thân ông Modi đã từng bị cấm nhập cảnh Mỹ sau các vụ bạo động ở bang Gujarat dưới thời ông làm thống đốc, làm hơn 1.000 người thiệt mạng, đa số là người Hồi giáo. Giới quan sát nhấn mạnh, BJP có chủ trương chống lại sự thống trị của phương Tây trong quan hệ kinh tế quốc tế. Một trong những quyết định đầu tiên của ông Modi khi vừa nhậm chức là ký thỏa thuận thành lập một ngân hàng phát triển của nhóm các nước đang trỗi dậy BRICS, để thoát ra khỏi sự kiểm soát của các định chế tài chính quốc tế, bị coi là do Hoa Kỳ và châu Âu lũng đoạn. Trong thời gian ông Kerry có mặt tại New Delhi, thỏa thuận tạo thuận lợi cho quan hệ kinh tế song phương sẽ hết hạn, và nếu hai bên không vượt qua được các bất đồng, thì thất bại trong hồ sơ này sẽ đè nặng lên bầu không khí chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ. Mặt khác, các cải cách về sở hữu cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quốc phòng của Ấn Độ vẫn chưa đủ để có thể cho phép các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia lập liên doanh, chia sẻ các tiến bộ công nghệ với các đối tác Ấn Độ. Về vai trò của Ấn Độ trong khu vực, Washington mong muốn New Delhi đóng vai trò tích cực hơn tại Nam và Đông Nam Á, nơi mà thái độ hung hăng của Bắc Kinh trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đang gây ra nhiều lo ngại. Trong nhiều thập niên, Ấn Độ có quan hệ quân sự chặt chẽ với Liên Xô cũ và đóng vai trò lãnh đạo phong trào không liên kết. Hiện nay, Ấn Độ vẫn có thái độ thận trọng trong bong ra với Hoa Kỳ vì có những ràng buộc quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Do vậy, theo chuyên gia Telis thuộc tổ chức tư vấn Carnegie, Ấn Độ sẽ không chấp nhận các đề xuất có thể bị đánh giá là thiên về Mỹ hoặc trở thành một bộ phận trong chiến lược của Hoa Kỳ. Ấn Độ có thể làm một số ít việc mà Hoa Kỳ mong muốn và làm theo cách của họ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Vy biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam cho dòng thời sự với chủ đề Độc quyền làm tăng giá xăng dầu liên tục ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Từ khi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp thảm họa hôm 17 tháng 7 đến nay, đã có rất nhiều câu hỏi được đưa ra, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Ai đã bắn rơi chiếc Boeing, sát hại gần 300 người trên máy bay? Hậu quả chính trị, ngoại giao của thảm kịch đó sẽ ra sao? Cho đến lúc này, thì hai bên giao chiến ở Ukraine vẫn đổ tội cho nhau là thủ phạm vụ bắn rơi máy bay. Cho nên, câu hỏi đầu tiên, ai, quân đội Ukraine và quân nổi dậy, có lợi gì trong việc bắn hạ máy bay dân sự của hãng Malaysia Airlines, với mục tiêu chính trị là gì?
Nói một cách tuyệt đối, không ai có lợi lộc gì khi bắn hạ một máy bay hàng không dân sự. Cái giá chính trị phải trả cho hành vi này rất cao đối với thủ phạm, và rất dễ dàng thấy trước. Cho nên, đứng trên góc độ này, thì một lãnh đạo đầu óc bình thường sẽ không cố tình phiêu lưu như thế. Mục tiêu chính trị duy nhất có thể nghĩ đến trong việc cố tình bắn hạ một phi cơ hàng không dân dụng là để trả thù hay gây hoảng sợ. Nhưng trong trường hợp cụ thể trước mắt này, cách giải thích đó hoàn toàn phi lý, thậm chí phản tác dụng. Vì gây sợ hãi cho Malaysia thì được lợi gì? Còn làm cho cả phương Tây lo ngại, thì người ta thấy rõ là hành động như vậy có tác dụng ngược lại, đó là tạo ra phản ứng, tức giận, phẫn nộ. Tuy nhiên, những tội ác như kiểu vụ MH17 có thể xảy ra trong ít nhất hai tình huống. Khi người ta tưởng là nhắm vào một phi cơ quân sự, nhưng lại bắn nhầm vào một máy bay dân sự. Trường hợp ngược lại là thủ phạm không nhầm lẫn, cố tình bắn vào một máy bay dân sự, để rồi ngụy trang đổ tội cho đối phương.
Trong trường hợp chuyến bay MH17, thì cả hai giả thuyết trên đều được nêu lên trong công luận.
Đúng là như vậy. Dù chưa biết là các cú điện thoại nghe lén mà tình báo Ukraine tiết lộ xác thực như thế nào, nhưng nếu quả đúng là như thế, thì các đoạn ghi âm không những xác nhận trách nhiệm của lực lượng ly khai, mà còn là bằng chứng về sự nhầm lẫn thô thiển về mục tiêu nhắm bắn của họ. Thoạt đầu, họ đã khoe khoang rằng đã bắn hạ được chiếc máy bay quân sự thứ ba của quân đội Ukraine trong vòng một vài ngày. Nhưng rồi sau đó thì nhận thấy một cách hoảng hốt và giận dữ rằng họ đã bắn vào một chiếc máy bay dân sự Malaysia và số nạn nhân rất đông. Cùng lúc, Nga và chính lực lượng ly khai Ukraine lại cố thuyết phục dư luận là một tên lửa bắn đi từ một giàn phóng hay từ một chiến đấu cơ Ukraine đã phá hủy chiếc máy bay Malaysia. Tóm lại, trên mặt lý thuyết, người ta có thể tìm thấy những lý giải chính trị và kỹ thuật cho vụ bắn hạ chiếc máy bay Malaysia trong việc tố cáo Ukraine hay quy trách nhiệm cho phe ly khai thân Nga và Moscow. Nhưng để trả lời câu hỏi then chốt về trách nhiệm của vụ bắn hạ máy bay thì cần phải có chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng đến giờ thì bằng chứng vẫn hoàn toàn thiếu vắng.
Hậu quả chính trị và ngoại giao của sự cố MH17 đối với chiến sự sẽ ra sao? Có nguy cơ tình hình xấu đi thêm hay không? Nghiêm trọng hơn và dẫn đến sự can thiệp của Mỹ vào Ukraine hay không?
Hệ quả chính trị và ngoại giao vốn dĩ đã rất quan trọng. Trước tiên hết, nạn nhân của chuyến bay là công dân của cả chục nước, từ Anh, Hà Lan cho đến Úc, Malaysia, Philippines. Cơn chấn động thật sự đã mang tầm vóc thế giới. Cho nên, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cuộc chiến ở miền đông Ukraine trước đó có vẻ xa xôi đối với nhiều người và không mang tính chất chiến lược quan trọng gì cả, đã trở nên một tranh chấp hàng đầu với một mối đe dọa liên quan đến hàng triệu người trên thế giới. Ngoài ra, việc quốc tế hóa cuộc chiến như thế đã không chỉ tạo ra một sự xúc động ngày càng tăng, mà còn kéo theo sự hiểu biết ngày càng rõ về những gì xảy ra ở miền đông Ukraine. Rất nhiều người bây giờ thấy rõ mối nguy hại của sự hình thành ra các nhóm võ trang, hành sự như băng cướp hơn là một đạo quân nổi dậy và lại được trang bị bằng những vũ khí tối tân nhất thế giới. Nếu giả thuyết là phe nổi dậy bắn nhầm máy bay được xác định, thì rõ ràng họ không thể có loại vũ khí tối tân như thế nếu không có Nga dính líu vào. Điều đó sẽ làm cho công việc của ông Putin rắc rối thêm. Nước Nga mà ông cai quản ngày càng bị cô lập trên chính trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, mục tiêu chiến lược của Nga là duy trì Ukraine trong vùng ảnh hưởng của Nga và cùng xây dựng với Ukraine và một số nước khác một liên hiệp Âu Á. Mục tiêu đó ngày càng thêm xa vời.
Nếu nói một cách hợp lý, thì tên lửa bắn hạ máy bay có thể đến từ phe nào, lực lượng ly khai hay quân đội Ukraine?
Một nhận xét sơ khởi. Đến giờ chưa ai chính thức trưng ra được bằng chứng là máy bay bị một tên lửa bắn hạ. Và nếu đúng là tên lửa, thì đó là loại gì? Địa đối không hay không đối không? Có lẽ giả thuyết tên lửa địa đối không là hợp lý nhất, nhưng đó vẫn là một giả thuyết. Vào lúc mà người ta cứ cho là rất khó mà xác định được là tên lửa có phải là nguồn gốc của thảm họa hay không, việc xác định xem tên lửa xuất xứ từ đâu càng khó hơn nữa. Nhưng dẫu sao lực lượng ly khai thân Nga là đáng nghi nhất với hai yếu tố. Thứ nhất là hoạt động bắn máy bay của họ trong những ngày trước đó. Họ đã bắn hạ hai phi cơ quân sự Ukraine và cũng đã lên tiếng cho biết là không chấp nhận cho những máy bay khác của Ukraine bay trên bầu trời vùng họ kiểm soát. Yếu tố thứ hai là quân đội Ukraine không có lý do gì để triển khai và sử dụng dàn phòng không của họ, ngoại trừ là để hạ những chiếc máy bay không người lái. Vì trong thực tế, lực lượng ly khai không có máy bay và phi công Nga thì lại không muốn phiêu lưu đi vào không phận Ukraine để tránh một cuộc đối đầu trực diện giữa quân đội Ukraine và quân đội Nga, mà hậu quả không thể lường trước được.
Thế ai có thể cung cấp loại thiết bị tối tân như hỏa tiễn bút có thể hạ một chiếc máy bay ở độ cao 10.000 mét và làm cách nào để có thể biết hỏa tiễn được bắn từ đâu?
Theo quy tắc chung, người ta có thể xác định được vị trí hỏa tiễn bắn đi từ đâu nhờ vào một số dữ liệu tình báo như hình ảnh vệ tinh do thám. Và chắc chắn là lãnh đạo nhiều quốc gia có ngành tình báo đặc biệt, hữu hiệu và hiện đại đã có những thông tin chính xác về điểm này ít lâu sau khi chiếc máy bay bị bắn rơi. Chúng ta có thể biết sự thật một ngày nào đó hay không? Có thể, nhưng không chắc. Vì đối với các lãnh đạo, vấn đề then chốt là họ sẽ rút được lợi ích chính trị gì và khi nào. Và nhất là các dữ liệu có thể cho thấy trình độ kỹ thuật tình báo của một quốc gia là một bí mật nhà nước mà các quốc gia bảo vệ rất chặt chẽ. Và trong trường hợp cụ thể của chuyến bay MH17 thì quả đúng đây là những dữ liệu thuộc diện bí mật quốc gia.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Lãnh đạo đối lập Sam Rainsy trở thành dân biểu, chấm dứt khủng hoảng chính trị tại Campuchia. Cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep bác bỏ cáo buộc phạm tội giết người. Theo Liên Hiệp Quốc, vụ bắn rơi máy bay dân sự Malaysia tại Ukraine đồng nghĩa với tội ác chiến tranh. Công sở Pháp treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Air Algérie. Mỹ và Hội đồng Bảo an yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại dải Gaza. Mỗi ngày một sự kiện, những thách thức trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Ấn Độ. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Các nhật báo ra ngày đầu tuần tập trung phân tích tình hình chiến sự tại dải Gaza, nguyên nhân máy bay của hãng Air Algérie bị rơi và kết quả chung cuộc giải đua xe đạp Tour de France. Về lĩnh vực kinh tế, nhật báo Le Figaro chạy tựa trên trang nhất phụ trang kinh tế, Argentina có 48 giờ để tránh phá sản. Trang bên trong có bài viết, Argentina, 2 ngày trước nguy cơ vỡ nợ. Theo tờ báo, Tòa án tối cao Mỹ đã yêu cầu Argentina phải thanh toán hơn 1,5 tỷ đô la cho các chủ nợ Mỹ từ nay đến ngày 30 tháng 7. Argentina cũng chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ là tống tiền. Tuy nhiên, Argentina đã từ chối giải pháp tái cơ cấu nợ của Buenos Aires và tiếp tục đôi co với các chủ nợ nhằm tìm ra sự đồng thuận giữa hai bên và tránh vỡ nợ.
Le Figaro cho biết hai chủ nợ mà Argentina phải thanh toán 1,5 tỷ đô la là NML và Aurelius. Tình hình này có nguy cơ làm tăng lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này, tăng áp lực lên các thị trường ngoại hối, gây quan ngại cho các nhà đầu tư và đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái. Còn nếu Argentina trả nợ thì đất nước này lo ngại một kịch bản tệ hại hơn, đó là các chủ nợ khác cũng đòi được chi trả 100% như hai chủ nợ nói trên, trong khi 93% trong số đó đã đồng ý giảm nợ xuống còn 70% sau khủng hoảng của Argentina năm 2001. Trong trường hợp đó, Argentina phải chi đến 100 tỷ đô la để trả nợ.
Phía đối lập cáo buộc chính phủ Argentina đã nhận ra rủi ro quá muộn và đã không thương lượng thành công với các chủ nợ cho đến thời điểm này, và dường như đang chấp nhận mất khả năng thanh toán. Về phía các chủ nợ, họ đã đấu tranh từ 10 năm nay và dường như không sẵn sàng buông tha cho Argentina. Tuy nhiên, giới phân tích lạc quan nhất nhận định, hai chủ nợ trên vẫn còn quan tâm đến thương lượng với Argentina vào trước ngày 30 tháng 7. Đó là họ nắm trong tay quân bài là có thể đe dọa được Argentina mất khả năng chi trả. Các chuyên gia không loại trừ khả năng cả hai bên đưa ra được đồng thuận vào phút chót và sự việc được giải quyết ổn thỏa. Argentina hiện là quốc gia có trữ lượng khí đá phiến lớn thứ hai và dầu đá phiến đứng thứ tư trên thế giới. Do đó, các chủ nợ đang nhắm vào nguồn tài nguyên quý giá này. Các chủ nợ đang cố làm cho giới đầu tư hoảng sợ không đầu tư vào Argentina. Công ty dầu mỏ Argentina EPF còn đến khoản đầu tư hàng tỷ đô la hàng năm và các đồng minh nước ngoài. Các tập đoàn dầu mỏ như Total, Petrobras hay Shell đều muốn hợp tác với Argentina. Tập đoàn Chevron của Mỹ đã ký hợp đồng đầu tư trị giá 2 tỷ đô la cho việc thăm dò dầu hỏa. Tuần trước, hai chủ nợ trên đã gửi đơn đến Tòa án California, nơi đặt trụ sở của Chevron, để chiếm hữu tài sản của tập đoàn dầu khí Argentina APF và của Chevron nếu Argentina không trả nợ. Hành động này không hề mới. Các chủ nợ đã có nhiều mưu toan siết nợ bằng cách muốn chiếm đoạt tài sản của Argentina những năm gần đây như tàu bè và máy bay của tổng thống v.v. Một chuyên gia Argentina nhận định, chủ nợ ít có nguy cơ siết nợ thành công, Tuy nhiên, động thái này càng gây sức ép lên Argentina và hạ uy tín của Argentina trên thế giới. Năm ngoái, đầu tư của quốc tế đã hạ 25%. Trong trường hợp mất khả năng chi trả, các công ty có thể đòi hỏi nhiều sự bảo đảm hơn trước khi đầu tư vào nước này, theo đánh giá của ông Martin Rodrado, cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương. Một số khác có thể chần chừ đợi tình hình pháp lý ổn định mới đầu tư.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tình hình chiến sự tại giải Gaza là đề tài được các nhật báo bình luận sôi nổi, trang nhất nhật báo Liberation chạy tựa, giải Gaza bị tàn phá, kèm theo những hình ảnh gây đau lòng công luận, đó là một phụ nữ đang gào thét vì đau đớn hay vì bất lực, một phụ nữ chẳng có gì giống một người Hồi giáo.
Cô ta có mái tóc nâu dài, mặc váy vàng, dường như theo kiểu Tây Phương. Cô chính là nạn nhân của hoạt động oanh kích của Israel vào dải Gaza. Hình ảnh này được chụp tại bệnh viện Ben Hanun. Chắc hẳn cô đang than khóc vì mất đứa con hay cha mẹ. Liberation dẫn độc giả thăm cảnh hoang tàn tại dải Gaza. Tờ báo miêu tả, trên đường, một nửa nhà cửa không còn nguyên vẹn. Đó là hậu quả của những phát nã súng tự động và những quả pháo đã làm thủng tường nhà. Dân chúng lưu lạc trong các khu phố và họ không nhận ra đâu là nhà nữa. Để minh họa cho bài phóng sự, Liberation đăng một loạt các hình ảnh đầy ý nghĩa. Từ Ben Hanun đến Chijaya, người dân tận dụng lệnh ngừng bắn trong 24 tiếng hôm thứ Bảy vừa qua để nhặt nhạnh trong đống đổ nát, quần áo, vật dụng, trẻ em nhặt sách vở. Một bà cụ đang ngồi khóc tức tưởi trên đống đổ nát, có lẽ bà vừa mất người thân. Một người đàn ông đứng gào thét, giơ một thi thể bé nhỏ được quấn trong mảnh vải trắng đầy máu. Đó là xác con ông được tìm thấy trong đống đổ nát sau cuộc ném bom của Israel vào trường học Ben Hanun của Liên Hiệp Quốc. Bài xã luận trên Liberation nhắc lại câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, xin trích, người Israel dùng tên lửa để bảo vệ thường dân của mình, trong khi Hamas dùng thường dân để bảo vệ tên lửa của họ. Đúng là nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas đã giấu rocket trong các trường học, bệnh viện, đền thờ Hồi giáo và các khu chung cư. Thế nhưng, giải thích thế nào về cái chết của bốn trẻ em đang chơi trên bãi biển dải Gaza, về vụ ném bom vào một trại tị nạn tại Ben Hanun hay tại khu phố Shajaya bị tàn phá? Tác giả nhận định, lý do tự vệ chính đáng mà chính phủ Israel đưa ra không đủ để biện minh cho tất cả. Báo Cộng sản L'Humanité cũng đồng tình lên án, quân đội Israel tiếp tục gieo rắc chết chóc và tàn phá. Nhật báo Le Parisien mô tả tâm trạng của người dân tại dải Gaza như đang sống trong nhà tù. Một thanh niên 17 tuổi cho Le Parisien biết, anh mơ ước bỏ xứ ra đi sống ở nơi khác như anh trai của anh, thậm chí đến sống tại Syria, nơi mà cuộc sống dường như tốt hơn tại dải Gaza, luôn bị bom đạn tàn phá. Le Parisien nhắc lại, gần 2 triệu dân sống tại đây, với 4.500 dân trên một cây số vuông, đây là một trong những khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới. Le Figaro lên án một cuộc chiến đến cùng của phía Israel, nhưng cũng cáo buộc phe Hamas đã có một chiến lược lầm lẫn. Trong một giải mã, tác giả Cyril Louis tự hỏi liệu phe Hamas có mất trí hay không? Sau 3 tuần xung đột đã làm thiệt mạng hơn cả nghìn người, quân đội Israel dường như có dấu hiệu hạ căng thẳng khi chấp nhận lệnh ngừng bắn trong vòng 24 tiếng vào hôm thứ Bảy. Hành động này có thể được kéo dài thêm để có thời gian đàm phán cho cả hai bên nhằm chấm dứt thảm kịch này. Thế nhưng, lãnh đạo quân sự phía Palestine cáu tiết khi hay tin Israel không chịu rút xe tăng trước khi tiến hành đàm phán, nên phía Palestine lại tiếp tục bắn phá vào đêm thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Phe Hamas đòi gỡ bỏ lệnh phong tỏa dải Gaza, thả các phần tử Hamas bị cầm tù vào cuối tháng 6 tại Cisjordani, nhưng không chịu rời bỏ đường hầm và hạ vũ khí.
Điều tra về nguyên nhân rơi của máy bay hãng Air Algérie cũng là đề tài thu hút giới báo chí Pháp. Le Parisien cho biết, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ phải công bố những yếu tố đầu tiên của cuộc điều tra hôm nay. Các chuyên gia Pháp đã có mặt tại hiện trường và đã bắt tay vào việc tại các nước Burkina Faso, Pháp, Mali và Algeria.
Những hoạt động đầu tiên của cuộc điều tra đã bắt đầu từ hôm qua. Bước thứ nhất, nhóm chuyên viên đến hiện trường tai nạn, hiện được bảo đảm an ninh để giới điều tra thu thập những mảnh vỡ của xác máy bay và nhận dạng nạn nhân. Bước thứ hai sẽ diễn ra tại Pháp, những chiếc hộp đen đã được mang về Paris. Từ đó, việc giải mã, sẽ cho phép phát hiện được những thông tin mới nhất được các bộ phận bay thu và những trao đổi của phi hành đoàn trong buồng lái vào phút trước khi xảy ra tai nạn. Nhật báo Công giáo Laikoa đánh giá, nguyên nhân rơi máy bay Air Algérie vẫn còn chưa chắc chắn, và cho đến lúc này, không loại trừ một nguyên nhân nào, ám chỉ cả nguyên nhân khủng bố.
Cuối cùng thì giải đua xe đạp thế giới lần thứ 101 Tour de France đã kết thúc vào hôm qua. Thú vị, đó là từ trên trang nhất báo thể thao L'Equipe. Tờ báo này hớn hở không chỉ vì chiến thắng của nhà vô địch người Ý, Vincenzo Nibali, mà đặc biệt là còn vì sự hồi sinh của các tay đua Pháp Jean-Christophe Perrault và Thibaut Pinot lần lượt về nhì và ba. Báo chí ra hôm nay tràn ngập hình ảnh của các ngôi sao giải Tour de France năm nay.
Le Figaro nhận định, Nibali, nhà vô địch giải Tour de France, mở ra một kỷ nguyên mới. Nibali là tay đua luôn chống việc dùng chất kích thích trong thi đấu, nên anh đã được công chúng ngưỡng mộ. Christian Prudhomme, giám đốc giải Tour de France cho biết, các cuộc kiểm tra dùng chất kích thích luôn được đặt hàng đầu trong giải đấu, và ông lấy làm tiếc vì tiêu chí này ít được quan tâm trong các bộ môn thể thao khác.
Trong lĩnh vực xã hội, nhật báo Le Figaro quan tâm đến sự kiện hàng ngàn người biểu tình tụ họp tại nhà thờ Đức Bà Paris để ủng hộ những người tín hữu Thiên Chúa giáo tại Trung Đông. Trong số này có cả các dân biểu thuộc cánh tả lẫn cánh hữu.
Theo các nhà tổ chức, có đến 5.000 người tụ họp vào hôm qua để thể hiện sự ủng hộ người Thiên Chúa giáo tại Syria và Iraq. Cùng ngày, một cuộc biểu tình khác diễn ra tại Lyon, có khoảng 500 người tham gia. Ngày 21 tháng 7, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án các thành phần Hồi giáo cực đoan Jihad đã truy bức người Thiên Chúa giáo, buộc họ phải cải đạo theo Hồi giáo, bỏ xứ ra đi hay phải đóng thuế dành cho người không theo Hồi giáo nếu muốn ở lại. Một dân biểu thuộc đảng xã hội nhận định, chúng ta không thể im lặng trong khi tại Trung Đông đang diễn ra một cuộc thanh trừng thật sự. Anthony Yalaf, một nhà tổ chức của buổi tập họp này nhận định, chỉ có Pháp mới tiến hành được việc ủng hộ nhân đạo, vì tín hữu tại Trung Đông đang rất cần quần áo và một số nhu yếu phẩm, do họ bỏ xứ ra đi. Do đó, ông hy vọng buổi tụ họp hôm qua có thể buộc Tổng thống Hollande phát biểu rõ thái độ của mình về vấn đề này trước công chúng.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về độc quyền làm tăng giá xăng dầu liên tục ở Việt Nam. Thanh Phương phụ trách tạp chí với phần phỏng vấn tiến sĩ Lê Đông Doanh từ Hà Nội.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ đầu năm cho đến nay, giá xăng dầu ở Việt Nam đã tăng liên tục, dồn dập và hiện ở mức cao kỷ lục. Việc tăng giá một cách không minh bạch khiến người dân bất bình, bởi vì đời sống vốn đã đắt đỏ, nay lại càng đắt đỏ hơn. Các doanh nghiệp thì càng thêm kiệt quệ trong bối cảnh làm ăn cực kỳ khó khăn, bởi vì giá xăng dầu tăng thì sẽ kéo theo chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển tăng theo. Vấn đề là họ lại không thể tăng giá bán, bởi vì sức mua của người dân cũng đang tụt dốc cùng với đà leo thang của giá xăng dầu. Hậu quả sau cùng dĩ nhiên là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ sụt giảm. Việt Nam được coi là quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn nhất ở Đông Nam Á. Hiện giờ mỗi năm, Việt Nam khai thác được khoảng 15 triệu tấn dầu thô, nhà máy lọc dầu Dung Quốc chỉ chế biến 6 triệu tấn, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Phần dầu thô còn lại được xuất ra ngoài, cho nên Việt Nam vẫn phải tiếp tục nhập thêm một phần dầu thô khác để chế biến thành xăng dầu sử dụng trong nước, cũng như nhập trực tiếp một khối lượng xăng dầu. Chính vì vậy mà giá xăng ở Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào giá xăng dầu của thế giới. Không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước khác, giá xăng dầu vẫn là vấn đề nhạy cảm, nhất là tại những nước mà người dân đã quen với chuyện xăng được trợ giá như Indonesia. Nhưng vấn đề là trong khi giá xăng dầu trên thế giới hiện đang có xu hướng giảm, thì giá xăng dầu tại Việt Nam lại tăng liên tục từ đầu năm cho đến nay. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng tăng giá một cách không minh bạch, không hợp lý, chính là sự độc quyền, thiếu cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam, theo như nhận định chung của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 17 tháng 7 vừa qua. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh, xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn ngày hôm nay từ Hà Nội để nói về vấn đề giá xăng dầu ở Việt Nam hiện nay. Thưa ông, từ đầu năm cho đến nay thì giá xăng ở Việt Nam đã tăng liên tục và hiện nay đã đạt mức kỷ lục. Vậy thì trước hết theo ông thì cái việc tăng giá liên tục như vậy nó có phải là một cái điều bình thường hay không ạ?
Cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu ở Việt Nam là do Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định theo Nghị định 84 và Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải sửa đổi bổ sung Nghị định 84 từ 18 tháng nay, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa thấy là sửa đổi bổ sung. Cái việc mà Việt Nam liên tục nâng giá xăng dầu, tức là từ đầu năm cho đến nay, trong 7 tháng đã nâng giá 10 lần, và đặc biệt cái lần nâng cuối cùng là lần thứ hai sau 10 ngày. Cái việc nâng liên tục như vậy và lên một cái mức cao như vậy làm cho người dân bị sốc thực sự, là bởi vì các công ty taxi thì không thể nào điều chỉnh đồng hồ liên tục, cứ 10 ngày lại điều chỉnh một lần. Mỗi một lần họ điều chỉnh như vậy cho vài ngàn cái xe của họ thì họ tốn kém một khoản tiền rất lớn và họ không thể bố trí được. Thứ hai nữa là cái việc nâng giá xăng dầu như thế thì ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống của người dân. Rất nhiều người bây giờ đã bỏ xe máy và chuyển sang đi xe đạp điện, và cũng không ít những người trước đây đi ô tô thì bây giờ cũng là xin nghỉ ô tô và quay lại đi xe đạp điện hay là đi xe máy. Đấy là một thực tế. Thứ hai nữa là ngay sau khi mà nâng giá xăng dầu thì lập tức cước phí vận tải tăng lên, và giá mứa rau, giá quả trứng, tất cả các giá thực phẩm đã có tăng lên rất là nhanh. Vì vậy cho nên là người dân cảm thấy rằng việc nâng giá xăng dầu như vậy quá sốc đối với lại người dân, và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có lên truyền hình để trả lời. Thì ông ấy cho biết là hiện nay phí và thuế của chính phủ có trong thành phần giá của xăng Việt Nam là 32,5%, tức là nó vào khoảng 8.244 đồng trong tổng số giá bán là khoảng gần 27.000 đồng một lít xăng RON92. Và người dân hiện nay thì đang hỏi là tại sao mà có cái quỹ bình ổn giá xăng dầu, là quỹ đó huy động từ tiền của người dân mà người dân thì không được có đại diện để quản lý cái quỹ đó, và người ta đang thắc mắc về cái điều đó. Nhưng thì ông Vũ trưởng cũng không có trả lời cái điều này trong cái bài phỏng vấn.
Vâng, tức là hiện nay trong cái cơ cấu giá xăng dầu thì nó cũng chưa có hoàn toàn được minh bạch rõ ràng để cho người dân hiểu được vì sao nhà nước tính như vậy.
Thì Thủ tướng đã yêu cầu là phải có minh bạch giá xăng dầu. Và hiện nay thì cái thị trường xăng dầu của Việt Nam do 22 công ty tham gia cung ứng, và Petrolimex là tổng công ty xăng dầu của Việt Nam là chiếm thị phần 52%. Theo kinh tế học, đó là vị thế thống lĩnh thị trường. Và đặc biệt là giữa các công ty này thì không hề có sự cạnh tranh gì cả. Mỗi một lần nâng giá thì tất cả các công ty đều nâng giá cùng một thời điểm và nâng giá hết giống nhau. Tức là không có công ty nào chênh công ty kia cho đến vài trăm đồng, chứ đừng nói gì đến là 1.000 đồng cả. Vì vậy cho nên là người dân cảm thấy rằng là việc nâng giá xăng dầu ở đây có tính chất liên kết để nâng giá và không có cạnh tranh. Xin lưu ý là thị trường điện thoại di động của Việt Nam thì hoàn toàn do các doanh nghiệp nhà nước tham gia, nhưng ở đấy có cạnh tranh, và cạnh tranh đó đã đem lại liên tục sự giảm giá và cải thiện dịch vụ. Cho nên ở Việt Nam chúng ta thấy không hề có lời than phiền về giá điện thoại di động, cước phí điện thoại di động, nhưng người ta rất than phiền và đặt nhiều câu hỏi về giá xăng dầu.
Nhưng mà theo ông thì tỷ lệ thuế và phí tính trong giá xăng dầu Việt Nam nó có phải là quá cao so với các nước khác trong khu vực cũng như các nước khác trên thế giới hay không ạ?
Theo ông Vũ trưởng trình bày thì tỷ lệ đó chưa phải là quá cao, và giá xăng dầu của Việt Nam như vậy tức là vẫn còn thấp hơn giá xăng dầu ở Lào và Campuchia. Tuy vậy thì cái mức tăng liên tục và cứ 10 ngày một lần lại tăng thì gây ra sốc và phản ứng tâm lý đối với lại người dân Việt Nam. Họ thấy rằng cái việc cứ 10 ngày tăng giá một lần như vậy đối với họ là một cái sức ép rất lớn về tăng chi phí, và đối với các doanh nghiệp thì cũng gây khó khăn. Ví dụ như tôi đã nói là các công ty taxi là họ bây giờ rất khó khăn trong cái việc cứ khoảng 10 ngày thì lại điều chỉnh công tơ để mà tính giá. bởi vì họ chưa kịp điều chỉnh tăng giá đợt trước thì đã lại thêm một cái đợt tăng giá sau. Và cái điều ấy hiện nay là đang làm cho các cái công ty vận tải đang gặp khó khăn.
Vâng, như vậy thì cái việc giá xăng dầu nó tăng liên tục như vậy nó có đúng theo cái xu hướng hiện nay trên thế giới hay không ạ?
Theo như là ông Vụ trưởng đã có trình bày thì giá xăng dầu của Việt Nam được xác định là giá bình quân của 30 ngày gần nhất trước ngày tăng giá. Tuy vậy thì ông lại cho phép là sau 10 ngày đã được tăng giá rồi và tăng giá mỗi lần như vậy là không quá 3%. Vậy thì tại sao lại cần phải tăng giá sau 10 ngày trong khi mà giá bình quân của ông ấy là tính 30 ngày? Đấy là cái điều mà người ta hỏi. Điều thứ hai người ta hỏi là mỗi một lần tăng giá như vậy thì Petrolimex và các công ty đều kêu là lỗ. Nhưng cuối năm 2013 thì Petrolimex khai là đã lãi khoảng là 2.200 tỷ đồng, là một cái khoản lãi không hề nhỏ. Và như vậy tức là cứ sau mỗi một lần công ty khai lỗ thì họ lại được tăng giá, và cái phần tăng giá ấy thì nó được vượt lên rất nhiều so với cái việc họ khai lỗ trước đây. Và trong cái cơ cấu giá thành thì luôn luôn có 300 đồng tiền lãi của công ty xăng dầu. Đấy là một điều hết sức bất thường trong kinh tế thị trường, là một công ty luôn luôn có một tỷ lệ lãi cố định bất chấp là diễn biến của thị trường như thế nào. Cũng xin lưu ý là Việt Nam là một nước xuất khẩu dầu thô nhưng lại phải nhập khẩu xăng dầu. Và hiện nay thì nhà máy lọc dầu Dung Quất đã cung ứng cho thị trường xăng dầu nội địa. Nhưng mà cái sự đóng góp của nhà máy lọc dầu Dung Quất đó không hề thay đổi cái việc điều chỉnh giá. Và không rõ rằng là giá thành của nhà máy lọc dầu Dung Quất có thấp hơn so với cái giá mà Petrolimex áp đặt lên đối với người dân hay không.
Vâng, như vậy thì theo ông, giải pháp đầu tiên để cho cái tình trạng giá xăng dầu không tăng liên tục nữa, phải chăng đó là phải phá vỡ cái thế coi như là độc quyền liên kết giữa các công ty xăng dầu với nhau?
Điều này thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thông điệp đầu năm đã có yêu cầu là phải thực hiện cạnh tranh và tiến tới xóa bỏ độc quyền. Tuy vậy thì cái việc xóa bỏ độc quyền đối với lại kinh doanh xăng dầu là một việc hoàn toàn không dễ dàng, bởi vì kinh doanh xăng dầu là đòi hỏi một cái hệ thống chuyên môn, phải có bồn xăng, phải có hệ thống vận tải đường ống hoặc là xe bồn, và các trạm bán xăng cũng đều có tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy và phải cách xa khu dân cư vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên là việc mở rộng các công ty kinh doanh xăng dầu và cho tư nhân tham gia kinh doanh xăng dầu là không hiện thực. Và lại rằng hiện nay có đến 22 công ty rồi, nhưng hiện tượng ở đây là một công ty chiếm 52% thị phần, có vị thế thống lĩnh thị trường, thì tất cả các công ty khác đều cùng nâng giá theo cùng một mức, và như vậy có sự liên kết để tăng giá.
Thay vì có quá nhiều công ty xăng dầu như vậy thì một giải pháp hợp lý phải chăng là chúng ta tập hợp lại thành một số tập đoàn và từ đó có cái sự cạnh tranh lành mạnh hơn giữa các tập đoàn này, tránh một cái sự lệ thuộc quá nhiều vào một cái công ty chiếm cái thị phần quá lớn à?
Ở đây có hai vấn đề. Một, ở Việt Nam có một cục quản lý cạnh tranh, trong đó theo luật thì cũng có chức năng là phải giám sát độc quyền. Tuy vậy thì cho đến nay là cái nỗ lực giám sát độc quyền của cục cạnh tranh đó chưa thấy phát huy tác dụng thực tế gì. Thứ hai nữa, cũng có đề nghị là nên tách tổng công ty Petrolimex thành ba công ty. Một công ty chuyên là nhập khẩu về đến cảng thì hạch toán độc lập, thành ra là giá bao nhiêu công bố lên. Rồi một công ty bán buôn là từ bồn ấy chuyển đến cho các đại lý, và cuối cùng là khâu bán lẻ. Tuy vậy, cái đề nghị này cho đến nay vẫn chưa được chấp nhận, bởi vì nó sẽ bộc lộ rất rõ rệt là lợi nhuận ở từng khâu một là bao nhiêu, và như vậy là nó thực sự là công khai minh bạch, nhưng có thể là sẽ không được Petrolimex dễ dàng chấp nhận.
Tức là nếu cứ duy trì cái tình trạng không minh bạch hiện nay thì giá xăng dầu ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng liên tục.
Vâng, và điều đặc biệt tức là Bộ Công Thương đã có ra một cái quyết định là cho phép Petrolimex được tăng giá cứ sau 10 ngày, và nếu như mức tăng giá là không quá 3%. Vì vậy John Petrolimex đã tận dụng cái quy định này, và họ cứ chia nhỏ cái mức tăng giá ra, cứ mỗi một lần họ tăng giá thì khoảng 3%. Và như vậy tức là đã diễn ra cái cảnh là sau 10 ngày đã tăng giá rồi, và hiện nay người dân đang rất muốn biết rằng là thế thì cái giá thế giới như thế nào. Mỗi khi mà giá thế giới giảm thì cái mức giảm về xăng dầu là rất thấp. Thế nhưng mà khi giá thế giới tăng thì thấy tăng ngay và tăng rất là cao. Vì vậy cho nên trong năm 2013 đã có 11 lần điều chỉnh giá, nhưng trong năm 2014 này thì 7 tháng đã có 10 lần điều chỉnh giá. Và cái tần suất ấy theo tôi là một yếu tố tâm lý cần phải được tính toán rất là thận trọng.
Vâng thưa ông, như vậy thì cuối cùng là nếu mà cứ tiếp tục tăng liên tục như vậy thì giá xăng dầu nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến đời sống mà đến sản xuất của Việt Nam. Vậy thì phải chăng đã đến lúc nhà nước phải đóng một vai trò mạnh hơn, tức là khống chế giá xăng dầu không cho nó tăng quá một cái mức giới hạn nào đó?
Cho đến nay thì các cái đề nghị như vậy chưa được chấp nhận, bởi vì nhà nước hiện nay là áp đặt một cái thuế là 18%. Về lý thuyết thì cái mức thuế đó có thể lên đến 20%. Nhưng mà nhà nước bây giờ vẫn giữ cái mức thuế là cao nhất từ trước đến nay là 18%. Và cái điều này thì theo tôi có thể giải thích được bởi vì tình hình thu ngân sách hiện nay khó khăn. Cho nên việc áp một cái thuế cao như vậy vào xăng dầu thì rất thuận lợi cho thu ngân sách. Bởi vì cứ bán được bao nhiêu xăng thì lúc bây giờ sẽ chảy vào ngân sách 18% của cái giá đó. Và như vậy tức là một cái nguồn thu rất là bảo đảm cho ngân sách. Cho nên tôi thấy rằng là nên chăng thì có lẽ là giảm các cái phí và giảm một số những các thuế nhất định khác, nhưng những đề nghị đó cho đến nay chưa được chấp nhận.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để phân tích những lý do vì sao giá xăng dầu ở Việt Nam tăng liên tục trong thời gian qua.
Dạ, xin cảm ơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo cho Thu Hằng phụ trách là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Nga vẫn là một lá bài chủ chốt trên bàn cờ năng lượng thế giới. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin giới thiệu nhạc phẩm Where is the Love qua tiếng hát của nhóm Black Eyed Peas.
Never know truth, and you never know.